Quan gia, chương 1353, vô đề, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1353. Vô đề nhóm dịch quan trường nguồn, mê chú yên bắt đầu từ trung tuần tháng 5, Lưu Vĩ Hồng lại trở nên bận rộn. Thành phố Hồng Hồ mới thành lập cần nghiên cứu số lượng lớn cán bộ tỉnh ủy đã nghiên cứu ra danh sách thường vụ thành ủy Hồng Hồ, nhân viên tương quan đã xác định xong. Lưu Vĩ Hồng chẳng những thảo luận với Bí thư Thành ủy Hồng Hà Giang Hải Dương về việc sắp xếp các cán bộ chủ yếu trong các cục của thành phố Hồng Hà mà còn muốn bố trí tất cả các hạng mục sau này ở khu Ninh Dương. Cuối tháng 5, Lưu Vĩ Hồng lại một lần nữa đến Bắc Kinh. Lần này, hắn muốn báo cáo với Hồng Lão Tổng. Một năm trước, Hồng Lão Tổng chỉ đạo hắn phải mau chóng thực hiện chính sách giáo dục 9 năm đồng thời thí điểm chương trình cải cách song song trong toàn dân. Báo cáo hôm nay có thể xem như chính thức vì ngồi trước mặt Lưu Vĩ Hồng không chỉ có Hồng Lão Tổng mà còn có cả Ủy viên Thường vụ Quốc hội của Tây Bể và các lãnh đạo tham dự. Hiện giờ khu Ninh Dương đã thực hiện chương trình cải cách song song một cách toàn diện. Dựa theo thống kê quý thứ nhất của chính quyền khu ủy đã cho thấy cải cách song song đang tạm ổn. Nghe báo cáo xong, Hồng Lão Tổng vốn luôn nghiêm nghị cũng tỏ vẻ hài lòng. Vĩ Hồng, xem ra cải cách song song cũng có hiệu quả đấy. Trước mắt xem ra đã có được hiệu quả bước đầu như dự đoán. Dân sinh được cải thiện rõ rệt, gánh nặng của người dân được giảm nhẹ không ít. Hồng Lão Tổng rất hài lòng với kết quả này. Đúng đó, Bí thư Lưu, giai đoạn công tác cuối cùng này vẫn phải được duy trì, không thể đầu voi đuôi chuột được. Thời gian cũng hơi cấp bách, Cổ Tây Bệ vạch ra điểm nóng vội của Lưu Vĩ Hồng. Lão Cổ, hiện tại quả là thời gian cấp bách, nhưng cũng không quan trọng lắm, chỉ cần vượt qua được thì không thành vấn đề. Tôi thấy chuyện này có thể theo sát một chút, sau khi Lưu Vĩ Hồng báo cáo xong cũng không vội vàng quay về Kinh Hoa mà đi thăm bà nội trước xong mới đến nhà Lưu Thành Gia. Lần này, Lưu Vĩ Đông cũng về Bắc Kinh để chạy dự án. Ba người đều cùng tham khảo một phen, mặc dù Cổ Ích Hoa ngã ngựa nhưng sóng gió ở Bắc Kinh cũng chưa lắng xuống ngay. Bác Dịch Nhâm vẫn còn tồn tại chỉ là không mạnh mẽ lắm. Cổ Ích Hoa tuy đã bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương nhưng vẫn còn là một đảng viên. Nhưng sự tôn kính ngày càng cao, uy vọng trong chính phủ Trung ương cũng dần bay lên. Về việc điều chỉnh chức vụ của Lưu Vĩ Hồng, Lâm Vệ Bình và Lưu Thành Thắng cũng đã thông qua. Thật ra, dựa vào lý lịch tư pháp của Lưu Vĩ Hồng, từ năm ngoái hắn đã có thể trao quyền cho cấp dưới đảm nhiệm cục giám sát trong văn phòng quản lý tài sản nhà nước để trực tiếp đảm nhiệm chủ tịch thành phố cấp 3 rồi. Chỉ vì tuổi tác của hắn quá trẻ, đành phải hoãn lại một chút thôi. Giờ cũng đã qua một năm, lên đến vị trí ủy viên thường vụ thành ủy Kinh Hoa, hơi có chút trì hoãn, nhưng cũng thu hút không ít ánh mắt. Thật ra, hai ngày nay có không ít người ở Bắc Kinh, trong đó có cả phó chủ tịch tỉnh Sở Nam, Tào Trấn Khởi. Mấy ngày trước Lưu Vĩ Hồng và Tào Trấn Khởi đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Lưu Vĩ Hồng đại diện họ Lưu mời mọc Tào Trấn Khởi. Tào Trấn Khởi cũng lập tức bày tỏ thái độ, Tào Trấn Khởi có năng lực, có thủ đoạn, có tố chất của một nhân vật trên chính trường. Nhưng cấp trên cũ của y là Phương Đông Hoa đã về hưu, khiến cho phe cánh ở tỉnh Sở Nam cũng bị quét sạch. Sau đó, Bí thư, góc truyện audio.com, tỉnh ủy Sở Nam Lâm Khải Hàng cũng có mời mọc y nhưng xem xét thế cân bằng y nhất định chọn họ Lưu. Tất cả các phe cánh ở tỉnh Sở Nam đều quay đầu về phía họ Lưu. Tiếng nói của Lý Dật Phong ở tỉnh Sở Nam sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lần này Tào Trấn Khởi đến Bắc Kinh chạy dự án, Lưu Thành Thắng đã đích thân tiếp đãi. Ý nghĩa của hành động này rất rõ ràng, biểu hiện rằng họ Lưu đã chính thức thu nhận Tào Trấn Khởi. Trong lúc Tào Trấn Khởi nói chuyện thì có thêm việc khác. Hai người Tô Mạt và Đồng Thư Ngữ đã xác lập quan hệ. Tô Mạt dự định một thời gian nữa sẽ dẫn Đồng Thư Ngữ quay về Sở Nam chào hỏi Tào Trấn Khởi. Chuyện này xem như giải quyết xong tâm bệnh của Tào Trấn Khởi. Sau khi Lưu Vĩ Hồng về khu Ninh Dương, trong khu Ninh Dương đã lan tràn tin đồn từ trên xuống dưới khắp cả khu ủy, nói Lưu Vĩ Hồng được điều chỉnh chức vụ. Cũng may, các hạng mục công tác trong khu Ninh Dương đã đi vào quỹ đạo, trải qua một thời gian dài tan rồi hợp, Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn có lòng tin với Ngụy Phượng Hữu. Sau đó, Lưu Vĩ Hồng không ngừng lo lắng, sắp xếp cho tất cả các cán bộ, khiến mọi người đều hiểu được Bí thư Lưu phải đi. Ngày 1 tháng 7 năm 1996. Thành phố Hồng Hồ tỉnh Giang Nam chính thức được thành lập. Phó Bí thư tỉnh ủy Trương Như Ý đích thân dẫn đầu đội ngũ các thành viên chủ chốt trong thành ủy Hồng Hồ cùng đi tới khu Hồ Thành thuộc thành ủy thành phố Hồng Hồ. Thành phố Hồng Hồ là một trong 19 địa khu cũ của nước Cộng Hòa. Nhưng mấy năm nay kinh tế địa khu này phát triển không được tốt. Tỉnh ủy hy vọng thông qua việc thành lập một thành phố cấp địa mới thì kinh tế xã hội trong khu vực sẽ phát triển nhanh hơn. 9 giờ sáng, thành phố Hồng Hồ chính thức thành lập. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Như Ý tuyên đọc bổ nhiệm nhân sự. Bổ nhiệm Giang Hải Dương làm Bí thư Thành ủy Hồng Hồ. Bổ nhiệm Lưu Vĩ Hồng làm Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư quyền Chủ tịch thành phố. Bổ nhiệm Trương Chí Chính làm Phó Bí thư Thành ủy Hồng Hồ. Bổ nhiệm Khu Lao Dực làm Phó Bí thư Thành ủy Hồng Hồ. Bổ nhiệm Vương Mỹ Quân làm Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an. Thành phố Hồng Hồ mới thành lập có 3 huyện 2 khu, trình độ kinh tế khá lạc hậu. Trên tỉnh chẳng những yêu cầu phải duy trì ổn định cho thành phố Hồng Hồ, mà còn phải cố gắng thúc đẩy kinh tế phát triển. Bí thư Thành ủy Giang Hải Dương là cán bộ được Hoàng Hữu Thành xem trọng, mới hơn 40 tuổi cũng xem như là tuổi trẻ tài cao. Lưu Vĩ Hồng nổi tiếng là cường nhân trong việc xây dựng kinh tế, để hắn đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố cũng rất hợp lý. Khoảng thời gian này rất nhiều người phải điều chỉnh chức vụ. Ngụy Phượng Hữu nhận chức ủy viên thường vụ Thành ủy Kinh Hoa, bí thư khu ủy Ninh Dương. Hồ Ngạn Bắc đảm nhiệm phó bí thư khu ủy Ninh Dương thành phố Kinh Hoa, chủ tịch khu. Lưu Vĩ Hồng rời khỏi khu Ninh Dương, Ngụy Phượng Hữu thừa kế chức vụ của hắn cũng thích hợp, khiến không ai có thể nói được chữ không. Ngụy Phượng Hữu giữ vị trí chủ tịch khu cũng không được đề bạt từ nội bộ khu, còn Hồ Ngạn Bắc từ cục giám sát văn phòng quản lý tài sản nhà nước đến, xem như là một phần của giao dịch. Hồ Ngạn Bắc đã ngồi rất lâu ở cục giám sát rồi, có thể đề xuất được rất nhiều kế sách hay để thi triển quyền cước. Hồ Ngạn Bắc ở Bắc Kinh cũng nổi danh là người đa trí trong lớp trẻ ở Bắc Kinh. Còn trẻ đã có nhiều mưu trí, rất được các bậc trưởng bối thế gia coi trọng. Năng lực và thủ đoạn của Hồ Ngạn, góc chuyện audio.com, Bắc đều thuộc loại thượng thừa, chương trình cải cách song song giao cho anh ta chăm sóc vẫn khiến người yên tâm. Người chỉ huy cảnh sát bảo vệ trật tự thành phố Hồng Hồ hôm nay là Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, Cục trưởng Cục Công an, đồng chí Hạ Hàn. Làm tay ăn chơi cùng nhị ca, không ngờ lại có lúc không thể đi theo nhị ca. Thời gian trước Hạ Hàn rất buồn bực, bây giờ rốt cuộc đã trở lại làm cấp dưới của nhị ca, khiến cho đám người Long Vũ Hiên, Lưu Bân hâm mộ không thôi. Tin Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Hồng Hồ đã truyền đến Bắc Kinh, một lần nữa gây ra chấn động. 29 tuổi đã là chủ tịch thành phố cấp địa khi nên kỷ lục phân công cán bộ mới. Từ trước đến nay, vị trí lãnh đạo chủ yếu của một địa phương vốn chưa bao giờ có một cán bộ có tốc độ thăng tiến nhanh như vậy. Nhất là Lưu Vĩ Hồng, mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc, mỗi lần bước đi đều có chiến tích lớn. Chuyện này khiến rất nhiều người bất an trong lòng, những người khác không muốn dương mắt nhìn bước chân Lưu Vĩ Hồng ngày càng nhanh. Phó Bí thư Thành ủy Trương Chí Chính từ Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyền cho cấp dưới mà tới đây. Nhà họ Hạ ở Ban Tuyên giáo có sức ảnh hưởng rất lớn. Việc này không thể nói là không có bàn tay của nhà họ Hạ. Vào buổi chiều, hội nghị thường vụ thành ủy lần đầu tiên triệu tập trong phòng họp thành ủy. Tuy tất cả mọi người lúc sáng đã làm quen với nhau, nhưng bây giờ vẫn muốn chào hỏi nhau thêm một chút, mọi người còn chưa quen thuộc lắm mà. Lần đầu tiên gặp mặt tất cả mọi người đều tùy tiện hàn huyên, sau này còn nhiều thời gian để làm việc cùng nhau mà. Cách Trương.